Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và vấn đề trợ tử. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tòa Thánh tổ chức một hội nghị về việc nghiên cứu tế bào gốc để chữa bệnh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, sư huynh Thomas Trasny, giám đốc phân bộ khoa học và đức tin của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa cho biết, Tòa Thánh sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về tế bào gốc với chủ đề Tế bào gốc trưởng thành, khoa học và tương lai của con người và văn hóa. Theo dự trù, hội nghị quốc tế này sẽ khai diễn tại Vatican vào tháng 11 tới đây. Tưởng cũng nên nhắc lại, tế bào gốc trưởng thành khác với tế bào gốc từ phôi thai người. Giáo hội chống lại bất cứ cuộc nghiên cứu về tế bào gốc nào, đòi hỏi phải hủy diệt phôi thai người. Sư huynh Daphne giải thích rằng, qua nghiên cứu về tế bào gốc trưởng thành, Tòa Thánh muốn chứng minh rằng giáo hội luôn nhìn về phía trước bằng cách khai thác nhiều hướng nghiên cứu khác nhau và nêu lên những câu hỏi về ảnh hưởng của những nghiên cứu này đối với văn hóa. Sư huynh khẳng định, đây là một cách trả lời cho những ai cho rằng giáo hội vẫn muôn đời đi sau những tiến bộ khoa học. Theo sư huynh giám đốc phân bộ khoa học và đức tin của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, nếu hội đồng này có quan tâm đến việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành, là bởi vì đây là một ngành mới của y khoa. Theo tiên đoán, ngành này sẽ có một vai trò quan trọng trong những năm tới, không những trong cuộc chiến chống lại những bệnh nan y, mà còn để xác định những mục tiêu và khả năng của y khoa, cũng như cái nhìn về con người trong bối cảnh văn hóa đầy thay đổi hiện nay. Sư huynh Trafni nói rằng, ngành y khoa mới này cũng có những hệ lụy về triết học và thần học. Ngày nay các nhà nghiên cứu xem các tế bào gốc trưởng thành như một chìa khóa để tái sinh tế bào cơ thể, với hy vọng chống lại các chứng bệnh nan y, và như vậy không thể không nêu lên vấn đề về tính duy nhất và toàn diện của cơ thể con người. Hội nghị về tế bào gốc sẽ được Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa phối hợp với một số cơ quan giáo triều khác, như Hội đồng Tòa Thánh về Y tế và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống tổ chức. Tin Paris. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp phản đối việc Bộ Giáo dục nước này đưa lý thuyết về phái tính vào các sách giáo khoa của chương trình các lớp 11. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Radio Notre Dame của Giáo hội Công giáo Pháp, Đức Hồng Y André Ventoy, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, than phiền về việc Bộ Giáo dục loan báo sẽ đưa lý thuyết về phái tính vào các sách giáo khoa, khoa học về sự sống và trái đất của mọi lớp 11. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp lấy làm tiếc là phái tính chỉ được trình bày với giới trẻ dưới khía cạnh bệnh tật. Trước điều mà Ngài gọi là một bức tranh đen tối như thế, cần phải giáo dục về đời sống tình cảm của con người. Theo Đức Hồng Y Ventoy, đưa lý thuyết phái tính vào chương trình học của các lớp 11 là cổ võ cho một thứ tính dục hoàn toàn lệch lạc và tách biệt khỏi nhân cách. Đây là một thứ tính dục chỉ được giảng lược vào quan hệ tính dục. Lý thuyết này không hề quan tâm đến quan hệ của tính dục trong việc phát huy nhân cách. Đức Hồng Y cho biết, Ngài đã xem thử vài trang của chương trình này. Ngài nói rằng điều đáng buồn nhất trong các sách giáo khoa này là người ta chỉ trình bày những hình ảnh bệnh hoạn về tính dục. Đây là một thứ giáo dục về tính dục chỉ tập trung vào những bệnh hoa liễu và chỉ đề ra những lời khuyên để tránh những căn bệnh này và xem việc phá thai như một chìa khóa vạn năng. Đức Hồng Y nói, đây quả là một bức tranh đen tối buồn thảm về tính dục con người. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nhắc lại, cần phải giúp giới trẻ hiểu rằng tính dục vốn là năng lực cảm xúc trong họ, không chỉ là một thứ kích thích tốt, mà là một cái gì làm nên con người của họ và cho phép họ trưởng thành. Và như vậy, đòi hỏi họ phải đặt nó vào một quan hệ nhân bản. Tiếc thay, lý thuyết về phái tính do Bộ Giáo dục đề nghị lại chỉ giới thiệu những phương cách để tránh né mối quan hệ ấy. Cuối cùng, Đức Hồng Ivan III kêu gọi các nhà giáo. Họ có sứ mệnh phải giúp cho giới trẻ khám phá rằng mình có một nhân cách vô cùng phong phú, và khám phá ra nhân cách đó bằng cách đi vào quan hệ nhân bản với người khác. Nhưng tiếc thay, đây là điều mà người ta không muốn nói tới. Tin Pháp. Một vị giám mục Pháp khẳng định rằng không chấp nhận hôn với đồng tính, không có nghĩa là kỳ thị. Vào giữa lúc Quốc hội Pháp tranh cãi về dự luật hôn nhân đồng tính, Đức Tổng giám mục Dijon nói rằng không hề có bất cứ kỳ thị nào khi khước từ hôn phối đồng tính. Vị giám mục này nhắc lại rằng hôn phối giữa một người nam và một người nữ vẫn luôn được các xã hội bảo vệ, bởi vì nó là nền tảng của gia đình và bảo đảm sự tồn tại và phát triển của nòi giống. Hôm 14 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Pháp đã bác bỏ dự luật về hôn nhân đồng tính. Đức Tổng giám mục Dijon giải thích, bảo rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, vốn được xã hội nhìn nhận, không hề là một ý kiến của tôn giáo. Hôn nhân là một định chế nhân bản, tự nhiên và phổ quát, do Đấng tạo hóa quy định. Theo Đức Tổng giám mục Dijon, luật La Mã có trước Kitô giáo cũng đã định nghĩa hôn phối như là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Đây là một sự kết hiệp mà thiên nhiên đã dạy cho bất cứ sinh vật nào trên trái đất, dưới biển hay trên không. Tất cả mọi xã hội đều đã nghi thức hóa và bảo vệ hôn phối, bởi vì nó là nền móng của gia đình, bằng cách bảo đảm sự sống còn và phát triển của nòi giống. Ám chỉ đến những đòi hỏi của người đồng tính, Đức Tổng giám mục Dijon nói, những cách sống của một thiểu số không thể đòi hỏi toàn thể xã hội và luật pháp phải đảo lộn định nghĩa của hôn phối. Điều cần phải tôn trọng là cái nhìn của chúng ta về con người và về cuộc sống chung trong xã hội. Hôn nhân, cũng như chính khái niệm về phái tính, là những thực tại tự nhiên, trên đó mọi xã hội được xây dựng. Tin Washington. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho phổ biến một băng hình có nội dung bảo vệ hôn nhân. Băng hình có tựa đề được tạo thành cho sự sống, vừa được tiểu ban về thăng tiến và bảo vệ hôn nhân của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho phổ biến, để kêu gọi bảo vệ hôn nhân như là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Tiểu ban do Đức cha Salvatore Cordileone, giám mục Oakland, bang California làm chủ tịch, đã từng đứng đằng sau cuộc trưng cầu dân ý về đề nghị số 8. Qua đó dân chúng tiểu bang đã bỏ phiếu để khẳng định rằng hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Trong một tuyên ngôn, Đức cha Cordileone giải thích rằng nền văn hóa hiện nay là một nền văn hóa thường quên món quà thánh thiêng là trẻ thơ. Và vì quên như thế cho nên nền văn hóa này cũng không nhìn nhận tầm quan trọng sống còn của một người cha và một người mẹ trong việc sinh sản và giáo dục đứa trẻ. Theo Đức cha Chủ tịch Tiểu ban Thăng tiến và Bảo vệ hôn nhân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, băng hình được tạo thành cho sự sống, có mục đích nhắc nhở mọi người nhận ra giá trị của trẻ con, người cha và người mẹ, cũng như mối liên kết giữa tình yêu và sự sống trong hôn nhân. Một mối dây chỉ có thể có là bởi có sự khác biệt giữa người chồng và người vợ. Tin Geneva. Tòa Thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về vụ bắt cóc một thiếu nữ Kitô Pakistan. Tưởng cũng nên nhắc lại, một thiếu nữ Kitô Pakistan tên là Farah Hakim, 24 tuổi, đã bị bắt cóc, cưỡng bách phải kết hôn và cải đạo sang Hồi giáo. trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, nói rằng Pakistan là quốc gia đang phải đương đầu với nhiều vấn đề như hệ thống giáo dục, tham nhũng và chủ nghĩa cực đoan tràn lan trong nước. Vị đại diện của Tòa Thánh gọi luật chống phạm thượng tại nước này là một thứ cơ chế đồi bại, biện minh cho những cuộc tấn công nhắm vào người dân vô tội, không ngừng đe dọa và tạo ra tình trạng bất an, nhất là đối với các gia đình Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số. Tin Jakarta, Indonesia. Kể từ năm 2006 đến nay, đã có khoảng 200 nhà thờ tại Indonesia bị tấn công. Con số trên đây đã được đưa ra trong một bản báo cáo gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Bản báo cáo còn cho biết, chỉ trong 5 tháng đầu của năm 2011 đã có 14 nhà thờ bị tấn công. Ông Theophilus Bella, chủ tịch của diễn đàn Kitô Jakarta, nói rằng Tổng thống Indonesia, ông Yudhoyono, ngủ mỗi khi xảy ra một vụ tấn công vào các nhà thờ Kitô giáo. Ông Bella giải thích thêm, nếu Tổng thống ngủ thì đương nhiên cảnh sát Indonesia cũng ngủ luôn. Chủ tịch diễn đàn Kitô Jakarta tuyên bố, người tín hữu Kitô chúng tôi không sợ, bởi vì chúng tôi cũng là công dân của nước này, giống như các nhóm khác trong xã hội. Ông cho biết, các tín hữu Kitô Indonesia thường xuyên đến nhà thờ. Mỗi ngày Chủ nhật, các nhà thờ luôn chật nít người. Indonesia được xem là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số nước này hiện nay gần 229 triệu người. Trong số này chỉ có 3% là người Công giáo, 6% theo Tin lành, 86% là người Hồi giáo. Tin Victoria, Texas, Hoa Kỳ. Giáo hội Công giáo tại Ghana gửi các nhà thừa sai sang Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The Catholic Lighthouse, Hải đăng Công giáo của giáo phận Victoria, bang Texas, Đức cha Matthias Kessia, tổng giám mục Cape Coast, Ghana, nói rằng ngài rất vui mừng vì giáo hội tại nước này có thể gửi các linh mục của mình sang phục vụ tại những nước đang thiếu linh mục, nhất là tại Hoa Kỳ. Đức cha Kessia giải thích rằng giáo hội tại Tây Phương là mẹ của các giáo hội tại Phi Châu vì đã khai sinh và gieo trồng hạt giống đức tin tại lục địa này. Nhắc lại gương hy sinh của các nhà thừa sai ngoại quốc, vị tổng giám mục người Ghana này cho biết, vị thừa sai đầu tiên đến Ghana đã chết vì bệnh sốt rét. Cái đó là các nữ tu. Một số đến Ghana khi chỉ mới 19 tuổi. Giáo phận Victoria, bang Texas, hiện có 64 linh mục, trong số này có đến 14 vị là người Ghana. Tin Hoa Kỳ. Việc truy cập trên các trang mạng Công giáo sút giảm. Một cuộc phân tích các dữ kiện trên Google do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về Tông đồ, gọi tắt là CARA, tại Hoa Kỳ thực hiện, cho thấy những người sử dụng Internet đã bớt tìm hai chữ Công giáo. Kết quả cuộc phân tích nói rằng mức truy cập các trang mạng Công giáo đã xuống thấp nhất vào mỗi mùa hè và lên lại mỗi năm trong hai tuần là thứ tư lễ tro và Giáng sinh. Hai biến cố được theo dõi nhiều nhất trong các trang mạng Công giáo là cái chết của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng hồi năm 2005. Năm 2007, mức truy cập đã bắt đầu giảm xuống. Sự sút giảm rõ ràng nhất là nơi người Mỹ. Hiện nay, người Mỹ ít vào các trang mạng Công giáo hơn là cách đây 7 năm. Hiện tượng này cũng diễn ra tại Anh Quốc, Úc Đại Lợi và Ba Tây, cũng như Pháp và những nước nói tiếng Đức. Tin Tripoli. Đức giám mục đại diện tông tòa tại Tripoli hy vọng cuộc xung đột tại Libya sẽ chấm dứt. Các cuộc oanh tạc của NATO vẫn tiếp diễn. Các cuộc không kích trong đêm đã đánh vào tổng hành dinh của ông Gaddafi và một số vùng khác tại thủ đô, nhưng không có ai bị thiệt mạng hay bị thương. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, xác nhận rằng suốt đêm ngài đã nghe bom nổ tại nhiều nơi trong thủ đô. Tuy nhiên, đức cha Martinelli nói rằng ngài vẫn hy vọng tình hình sẽ biến chuyển một cách tích cực. Ngài cho biết hôm thứ Tư vừa qua, ngài đã gặp gỡ với một số nhân vật có thế giá trong hội Tiếng Gọi của Thế Giới Hồi Giáo. Hội này đã kêu gọi Giáo hội Công giáo hợp tác để thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến. Theo các nguồn tin từ địa phương, chính phủ Libya đã bắn tin cho biết sẵn sàng đối thoại với các lực lượng NATO. NATO cũng sẵn sàng cho ngưng các cuộc dội bom. Theo đức cha Martinelli, điều quan trọng là cần phải tiếp tục cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt. Ngài nói rằng, trong những tháng vừa qua, chỉ có lời cầu nguyện mới mang lại cho ngài sức mạnh để hy vọng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và vấn đề trợ tử.
Quý vị và các bạn thân mến, tại phiên khoáng đại thường niên khai diễn tại thành phố Seattle, bang Washington, các đức giám mục Hoa Kỳ đã thảo luận về phẩm giá của bệnh nhân và những người đang đau khổ. Chỉ vài tuần sau, khi bác sĩ Jack Kevorkian, người được mệnh danh là bác sĩ của tử thần, qua đời, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cho công bố một tài liệu nhằm chống lại những nỗ lực biện minh cho những hành động của viên bác sĩ này mà người ta gọi là một giải pháp đầy cảm thông cho các bệnh nhân vô phương cứu chữa đang ở vào thời kỳ cuối cùng. Hôm thứ Năm 16 tháng 6 vừa qua, với 191 phiếu thuận và một phiếu chống, các đức giám mục tham dự phiên khoáng đại mùa xuân đã thông qua văn kiện có tựa đề Sống mỗi ngày một cách xứng đáng. Tài liệu khẳng định rằng những hành động giết người mà người ta gọi là một giải pháp đầy cảm thông trước nỗi đau đớn và tình trạng tuyệt vọng của một số bệnh nhân xem thường phẩm giá con người bằng cách loại trừ bệnh nhân hơn là chăm sóc họ. Văn kiện có đoạn viết: Người Công giáo cần phải đi tiên phong trong những nỗ lực bảo vệ và đề cao nguyên tắc. Theo đó, mỗi một người trong chúng ta có quyền được sống mỗi ngày trong cuộc sống của mình một cách xứng đáng. Theo các đức giám mục Hoa Kỳ, là môn đệ của Đấng, là Chúa của những người sống, chúng ta cần phải là những sứ giả của tin mừng sự sống. Chúng ta phải liên kết với những người khác đang quan tâm đến vấn đề, trong đó có những người bên vực quyền của những người khuyết tật, các tổ chức bác ái và thành viên của những nghề chữa trị, để đứng lên bên vực phẩm giá của những người mắc bệnh nghiêm trọng và khuyết tật, cũng như thăng tiến những giải pháp khẳng định sự sống. Tài liệu của các đức giám mục Hoa Kỳ được xem như một giải đáp luân lý và thực tiễn trước các chiến dịch vận động để hợp pháp hóa việc trợ tử tại các tiểu bang miền Tây và New Ireland, Hoa Kỳ. Đây là văn kiện chính thức đầu tiên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về vấn đề trợ tử. Trước đây, các đức giám mục tại một số tiểu bang như Oregon và Washington cũng đã cho công bố tuyên ngôn lên án hành động này. Đức cha Joseph Newman, Tổng giám mục Kansas City, bang Kansas, thành viên của Ủy ban Giám mục đã soạn thảo văn kiện, giải thích rằng những luận cứ của luật tự nhiên chưa được triển khai đầy đủ trong lĩnh vực y khoa. Có một trường phái tư tưởng không nhìn nhận rằng lý trí con người có thể nắm bắt được những chân lý nền tảng. Trường phái này đề cao thứ đạo đức duy lợi. Theo đó, một khi con người không còn hữu dụng nữa thì tốt hơn nên cho họ chết đi. Về phần mình, bà Mary Hilliard, giám đốc đạo đức sinh học và chính sách công cộng của Trung tâm Đạo đức sinh học toàn quốc, nói rằng tài liệu của các đức giám mục Hoa Kỳ mới thực sự kêu gọi sự cảm thông đối với những ai đang trải qua những cơn bệnh nan y và khuyết tật nghiêm trọng. Nói cách khác, đây là một lời kêu gọi giúp đỡ họ sống mỗi ngày một cách xứng đáng, chứ không phải chối bỏ phẩm giá của họ bằng cách giúp họ loại trừ đau khổ khi tự hủy hoại chính mình. Việc các đức giám mục Hoa Kỳ quyết định cho công bố tài liệu tại bang Washington trong thời điểm này có một ý nghĩa đặc biệt. Thật vậy, năm 2008, tiểu bang này đã hợp pháp hóa việc trợ tử. Các số liệu chính thức được cho công bố trong năm vừa qua cho thấy đã có 36 bệnh nhân chết sau khi được một bác sĩ chích thuốc độc. Oregon là tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa việc trợ tử hồi năm 1994. Mới đây, các đức giám mục tại các bang Massachusetts, Vermont và Montana đã vận động sử dụng các phương tiện pháp lý và tư pháp để chặn đứng hành động này. Hôm thứ Tư vừa qua, tổ chức có tên là Cảm thông và Chọn lựa, một tổ chức chuyên biện hộ cho việc hợp pháp hóa hành động trợ tử, đã mở một cuộc họp báo ngay trước khách sạn Seattle, là nơi các đức giám mục Hoa Kỳ đang nhóm họp, để tuyên bố rằng tài liệu mới này là một văn kiện luân lý không có giá trị cho những người ngoài Công giáo. Bà Barbara Combe Lee, chủ tịch của tổ chức, nói rằng tổ chức của bà tôn trọng lập trường của các đức giám mục, nhưng nói rằng không thể chấp nhận việc các đức giám mục muốn áp đặt giáo huấn của một tôn giáo cho mọi người trong một xã hội đa nguyên. Trong một cuộc họp báo cũng hôm thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bên vực sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã làm sáng tỏ những khác biệt giữa chủ trương của tổ chức Cảm thông và Chọn lựa với lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đức Hồng Y DiNardo nói, chọn lựa của chúng tôi là chọn lựa để giúp đỡ cho một người đang cần được giúp đỡ, để liên tục mang lại cho họ sự trợ giúp của cộng đồng và giáo hội. Hầu hết mọi người đều có thể sống với bệnh tật khi được nâng đỡ. Họ có thể chọn một cái gì đó vì họ không muốn trở thành một gánh nặng, nhưng với tình liên đới, chọn lựa vẫn là chọn lựa sự sống. Đây là truyền thống cao cả của đức tin chúng tôi, và cũng của chính y khoa, đó là giúp cho con người duy trì sự sống của mình. Tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh đến nguy cơ muốn đề ra những luật đặt lại vấn đề về phẩm giá của mọi người. Do đó, đây không chỉ là một khẳng định về giáo lý luân lý của giáo hội, mà còn là một lời kêu gọi hành động. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và vấn đề trợ tử. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện tử tế tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, hãy tôn trọng sự thật và phẩm giá con người. Như quý vị và các bạn đã theo dõi, trong tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với các tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các phương tiện truyền thông xã hội biết tôn trọng sự thật và phẩm giá của từng người. Từ vài tháng qua, thế giới chứng kiến cuộc cách mạng dân chủ, tại các quốc gia Bắc Phi và vùng Trung Đông. Hàng triệu người dân đã hưởng ứng lời mời gọi xuống đường biểu tình đòi dân chủ, chỉ qua các phương tiện truyền thông hiện đại là các địa điểm liên mạng, YouTube, Twitter và điện thoại di động, làm bùng lên ngọn lửa dân chủ hiện vẫn đang lan tràn trong các quốc gia Ả Rập. Các kỹ thuật truyền thông tân tiến có khả năng rất lớn giúp con người thuộc mọi đại lục, màu da, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo tiếp xúc với nhau và thu hẹp thế giới thành một ngôi làng đại đồng. Hệ thống liên mạng có thể nối liền con người sống tại bất cứ đâu trên trái đất này với nhau và cung cấp cho họ đầy đủ các hình ảnh và tin tức chính xác. Quả thật, các kỹ thuật truyền thông hiện đại là các dụng cụ có ảnh hưởng rất lớn trên toàn xã hội, trong nghĩa tích cực cũng như trong nghĩa tiêu cực. Khi không được sử dụng một cách đúng đắn với tinh thần trách nhiệm và luân lý cao độ, các phương tiện truyền thông hiện đại trở thành nô lệ cho các lợi nhuận riêng tư ích kỷ thuộc mọi lĩnh vực, kinh tế, chính trị, xã hội và cả tôn giáo nữa. Khi đó, chúng có các nội dung vô luân, tồi bại, dối trá, xuyên tạc sự thật và không phục vụ công ích và hạnh phúc con người. Người ta lèo lái hình ảnh của phụ nữ và chủ trương khiêu dâm trong việc quảng cáo, để bán cho chạy hàng hơn. Người ta làm sai lạc bản chất của sự thật để bảo vệ và duy trì các ý thức hệ độc tài, dối trá, lừa đảo. Người ta kiểm duyệt thông tin và thông tin một chiều lệch lạc để duy trì dân chúng trong sự ngu dốt, hay để duy trì các lập trường triệt để lỗi thời, cứng nhắc và sai lầm của mình. Đây là điều xảy ra trong các xã hội tự do, bị thống trị bởi sự thèm khát lợi nhuận. Một cách đặc biệt, đây cũng là điều xảy ra trong các quốc gia có chế độ độc tài cai trị. Trong đó, nhà nước bóp nghẹt hay tước đoạt một cách tàn bạo mọi quyền tự do của người dân, thẳng tay đàn áp, trù dập và tiêu diệt các phương tiện truyền thông đối lập hay độc lập. Dọc dài lịch sử thế giới, các nhà độc tài đã không ngừng kiểm duyệt và tiêu diệt các tư tưởng khác với tư tưởng của họ, khiến cho sự sợ hãi và đàn áp thay thế đối thoại và tự do. Trong các chế độ độc tài ấy, các phương tiện truyền thông chỉ là công cụ tuyên truyền một chiều, dối trá của nhà nước vô luân thường, vô đạo đức. Mỗi khi muốn tiêu diệt một cá nhân hay một tổ chức nào, nhà nước độc tài cho phát động chiến dịch đặc điều, vu khống, bôi nhọ, mạ lị các cá nhân hay tổ chức ấy, để dọn đường cho các vụ bố ráp, bắt bớ và xử án, với các tội danh bịa đặt, mơ hồ, dối trá, không bằng chứng, trơ trẽn, vô liêm sỉ và vô luân. Tuy nhiên, khi biết sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến một cách đúng đắn, các phương tiện này có thể góp phần rất lớn vào việc thăng tiến các giá trị đích thực của chân, thiện, mỹ và của nền văn hóa tôn trọng, đối thoại và tình bạn, cũng như bảo vệ phẩm giá và các quyền con người một cách hữu hiệu. Trong sứ điệp gửi Ngài Quốc tế Truyền thông năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi các chuyên viên của lĩnh vực truyền thông hãy ý thức nhiệm vụ cao quý của mình và chú ý tới phẩm giá con người và các giá trị cao quý của cuộc sống. Các kỹ thuật truyền thông tân tiến đã mở đường cho cuộc đối thoại giữa các con người thuộc các quốc gia, các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Kỹ thuật số cho phép con người hiểu biết nhau, hiểu biết các giá trị truyền thống hay đẹp của người khác. Nhưng để được phong phú, các cuộc gặp gỡ như thế phải có hình thức diễn tả liêm chính và đúng đắn. Cuộc đối thoại phải đâm rễ sâu trong việc tìm kiếm sự thật, chân thành và hai chiều, để có thể thăng tiến phát triển sự thông cảm và tinh thần khoan nhượng. Bởi vì cuộc sống con người không chỉ là một tiếp nối các biến cố, mà đúng ra là việc kiếm tìm chân thiện mỹ. chính vì mục đích đó mà chúng ta có các lựa chọn và thực thi sự tự do của mình. Và chính trong sự thật, sự thiện và vẻ đẹp mà chúng ta tìm thấy hạnh phúc và niềm vui. Thật là đáng khích lệ khi thấy có nhiều mạng kỹ thuật số mới cố gắng thăng tiến tình riêng đới nhân loại, hòa bình, công lý và các quyền con người, cũng như việc tôn trọng sự sống và hạnh phúc của mọi loài thụ tạo. Và tiếp sau đây, Đặng Thế Dũng muốn kể lại cho quý vị và các bạn việc Đức Thánh Cha tiếp kiến 150 ký giả truyền thanh truyền hình Âu Châu và mời gọi họ hãy thông tin đúng đắn, cổ võ sự đối thoại, hòa bình và phát triển giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến vào sáng ngày 30 tháng 4 vừa qua tại Castel Gandolfo, dành cho 150 ký giả quốc tế tham dự đại hội lần thứ 17 của Liên hiệp Âu Châu Truyền thanh và Truyền hình, tổ chức tại Đài Vatican, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hiệp. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến sự cởi mở của giáo hội công giáo đối với các phương tiện truyền thông, và người ta có thể nói rằng toàn thể giáo huấn của giáo hội trong lĩnh vực này, từ các bài diễn văn của Đức Pio XII cho đến các văn kiện của Công đồng chung Vaticano thứ hai và các sứ điệp gần đây của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về các kỹ thuật số mới mẻ, đều có một sắc thái lạc quan, hy vọng và thiện cảm chân thành đối với những người dấn thân trong những lĩnh vực này để phục vụ cộng đoàn nhân loại và góp phần vào sự tăng trưởng hòa bình của xã hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong lĩnh vực truyền thông xã hội cũng có nhiều khó khăn và rủi ro. Trong bối cảnh này, Ngài bày tỏ mối quan tâm của giáo hội trước tình trạng trong xã hội ngày nay các giá trị cơ bản để mưu ích cho nhân loại bị lâm nguy. Dư luận quần chúng thường bị ngỡ ngàng và chia rẽ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em biết rõ những quan tâm của giáo hội về vấn đề tôn trọng sự sống con người, bảo vệ gia đình, nhìn nhận những quyền đích thực và khát vọng chính đáng của các dân tộc, những chênh lệch do sự chậm tiến gây ra, nạn đói tại nhiều nơi trên thế giới, việc đón tiếp người di dân, nạn thất nghiệp và an sinh xã hội, những nạn nghèo mới và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, sự kỳ thị và vi phạm tự do tôn giáo, việc giải trừ võ trang và tìm kiếm giải pháp ôn hòa cho các cuộc xung đột. Đức Thánh Cha kêu gọi các ký giả mỗi ngày hãy nuôi dưỡng quần chúng bằng sự thông tin đúng đắn và quân bình, và thảo luận sâu rộng để tìm những giải pháp tốt đẹp nhất được nhiều người đồng thuận về những vấn đề trên đây trong một xã hội đa nguyên. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Các công tác trên đây đòi phải có sự lương thiện nghề nghiệp, đúng đắn và tôn trọng, cởi mở đối với những viễn tượng khác, sáng suốt trong việc xử lý các vấn đề, tự do đối với các hàng rào ý thức hệ và ý thức sự phức tạp của các vấn đề. Đây thực là một sự kiên nhẫn tìm kiếm chân lý thường nhật, diễn tả các giá trị trong cuộc sống và hướng dẫn tốt đẹp hơn con đường xây dựng xã hội. Và giờ đây, như là một kết thúc cho một chuyện tử tế tuần này, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài đoạn từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Truyền thông Xã hội vừa được cử hành trong toàn thể giáo hội công giáo hôm Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên vừa qua mùng 5 tháng 6. Đức Thánh Cha đã kêu gọi như sau. Các kỹ thuật mới làm cho con người gặp nhau vượt lên trên những ranh giới của không gian và văn hóa, khơi lên một thế giới hoàn toàn mới mẻ của những tình bạn tìm thể. Đây là một cơ may lớn, nhưng nó cũng bao gồm một sự chú ý nhiều hơn và ý thức về những rủi ro có thể xảy ra. Ai là tha nhân của tôi trong thế giới mới như thế? Thử hỏi, có nguy cơ bớt hiện diện với những người chúng ta gặp gỡ trong đời sống hàng ngày của mình hay không? Chúng ta có thời giờ để suy nghĩ với tinh thần phê bình về những chọn lựa của mình và nuôi dưỡng những quan hệ nhân bản thực sự, sâu xa và lâu bền hay không. Điều quan trọng là luôn nhớ rằng sự tiếp xúc tiềm thể không thể và không được phép thay thế những tiếp xúc trực tiếp giữa con người với nhau ở mọi cấp độ trong cuộc sống của chúng ta. Cả trong thời đại kỹ thuật số, mỗi người được đặt trước điều cần thiết này là mình phải là một người chân thực và biết suy tư. Vả lại, những năng động riêng của các trang mạng xã hội chứng tỏ rằng một người vẫn luôn can dự vào những gì họ thông truyền. Khi con người trao đổi tin tức với nhau, thì họ cũng trao đổi bản thân, trao đổi quan điểm của họ về thế giới, những hy vọng và lý tưởng của họ. Vì thế, có một cách thức hiện diện theo tinh thần Kitô cả trong thế giới kỹ thuật số. Lối sống ấy được cụ thể hóa qua sự thông truyền một cách lương thiện và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm và tôn trọng tha nhân. Thông truyền tin mừng qua các phương tiện truyền thông mới, có nghĩa là không những đưa các nội dung tôn giáo rõ ràng vào trong diễn đàn của các phương tiện khác nhau, nhưng còn làm chứng tá phù hợp với cuộc sống, với căn tính của mình trên mạng và trong cách thức truyền thông, chọn lựa những sở thích ưu tiên, những phán đoán hoàn toàn phù hợp với tin mừng, cả khi người ta không nói về tin mừng một cách minh nhiên. Vả lại, cả trong thế giới kỹ thuật số, không có sự loan báo một sứ điệp mà không có chứng tá phù hợp từ phía người loan báo. Trong các bối cảnh mới và với những hình thức diễn tả mới, một lần nữa, người Kitô được mời gọi mang lại câu trả lời cho bất cứ ai hỏi về lý do tại sao họ hy vọng. Sự dấn thân làm chứng cho tin mừng trong thời đại kỹ thuật số đòi mọi người phải đặc biệt chú ý đến những khía cạnh của sứ điệp này có thể thách thức một số tiêu chuẩn tiêu biểu của mạng. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ không kính múc giá trị từ sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý mà nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện, thay vì làm cho người ta chấp nhận bằng cách bọc đường cho nó. Chân lý phải trở thành lương thực hàng ngày, chứ không phải chỉ là một sự thu hút nhất thời. Chân lý tin mừng không phải là điều có thể trở thành món hàng tiêu thụ, hoặc một sự vui hưởng hời hợt, nhưng là một hồng ân, đòi phải có sự tự nguyện đáp trả. Chân lý ấy, tuy được công bố trong không gian tiềm thể của các mạng, vẫn luôn đòi phải được thể hiện trong thế giới thực hữu và trong tương quan với những khuôn mặt cụ thể của các anh chị em mà chúng ta chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Vì thế, tôi muốn mời gọi các tín hữu Kitô hãy đoàn kết với nhau trong niềm tín thác và với tinh thần sáng tạo, có ý thức và trách nhiệm trong hệ thống các quan hệ mà kỷ nguyên kỹ thuật số giúp tạo nên. Không phải chỉ để thỏa mãn ước muốn hiện diện, nhưng vì mạng này là thành phần của đời sống con người. Những trang mạng đang góp phần vào sự phát triển những hình thức mới mẻ và phức tạp hơn về nhận thức trí thức và tinh thần, về sự ý thức được chia sẻ chung. Cả trong lĩnh vực này, chúng ta được kêu gọi loan báo niềm tin của chúng ta rằng Đức Kitô là Thiên Chúa, là đấng cứu độ con người và lịch sử, là đấng trong đó tất cả mọi sự đạt đến sự sung mãn. Việc công bố tin mừng đòi một hình thức truyền thông tôn trọng và kín đáo, kích thích tâm hồn và đánh động lương tâm. Một hình thức nhắc nhớ cách thức của Chúa Giêsu phục sinh khi Ngài đồng hành với các môn đệ trên đường làng Emmaus. Họ từ từ được dẫn đến sự hiểu biết mầu nhiệm qua sự kiện Chúa trở nên gần gũi, đối thoại với họ và khéo léo làm nổi bật điều đã có sẵn trong tâm hồn họ. Một chuyện tử tế tuần này kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 2 chương 1 Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam với tựa đề Hiện trạng xã hội Việt Nam dưới ánh sáng Đức Tin. Tuy nhiên, vì chưa được trang bị đầy đủ để bước vào tiến trình toàn cầu hóa, nên Việt Nam gặp rất nhiều thách đố. Tình trạng lạm phát, tệ nạn tham nhũng và hối lộ, việc quản lý lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm đối với những tài nguyên quốc gia đã làm cho đời sống người dân thêm khó khăn. Hố phân cách giàu nghèo ngày càng sâu rộng hơn. Nhiều người dân vẫn chưa có mức sống xứng hợp với nhân phẩm, không những tại nông thôn mà ngay cả trong những thành phố lớn. Do đó, vấn đề không chỉ là kinh tế mà còn là vấn đề đạo đức và xã hội. Hiện trạng kinh tế ấy kéo theo nhiều thay đổi trong xã hội Việt Nam. Sinh hoạt làng quê cổ truyền dần dần được thay thế bằng nếp sống đô thị. Dân chúng đổ xô về những thành phố lớn kiếm công ăn việc làm, tạo ra mật độ dân cư chênh lệch giữa nông thôn và thành thị. Đặc biệt, tại các thành phố lớn, do tình trạng gia tăng dân số quá nhanh, thiếu chính sách quản lý và phát triển đô thị hợp lý, nên gây nhiều hậu quả tiêu cực trên sinh hoạt xã hội. Môi trường sống thiếu vệ sinh và đang bị tàn phá. Hệ thống giao thông và y tế yếu kém, nhiều tệ nạn xã hội như nghiện ngập, phá thai, mại dâm, bạo lực. Giới trẻ Việt Nam rất năng động, sẵn sàng tham gia những giao lưu và sinh hoạt xã hội. Họ mau chóng nắm bắt những thành quả của công nghệ hiện đại để nâng cao kiến thức và giúp ích cho đời. Tuy nhiên, chủ nghĩa tương đối và hưởng thụ, tình trạng giáo dục bất cập, những cách trình bày chân lý nửa vời trên các phương tiện truyền thông, những chương trình giải trí thiếu lành mạnh, đã đưa nhiều bạn trẻ đến một não trạng và lối sống thực dụng, làm bất cứ điều gì để hưởng lợi, miễn là không bị bắt hay không ai nhìn thấy. Tiêu chuẩn tốt, xấu trở thành tương đối, và như thế có dấu hiệu về sự phá sản lương tâm. Nền kinh tế thị trường phần nào đã giúp cho đất nước phát triển. Tuy nhiên, chủ trương tập quyền, những chính sách bất cập và luật pháp chưa nghiêm minh, quy chế ưu đãi cho một thiểu số đặc quyền, nạn tham nhũng, v.v. đã tạo nên lối sống ích kỷ, đùn đẩy trách nhiệm và thiếu quan tâm đến công ích. Ngoài ra, các tôn giáo cũng như nhiều người thiện chí vẫn chưa có điều kiện pháp lý để đóng góp tích cực vào việc xây dựng đất nước, cách riêng trong lĩnh vực giáo dục, y tế và bác ái. Truyền thống văn hóa Việt Nam vẫn đề cao những đức tính như tình gia đình dân tộc, tương thân, tương ái, tôn sư, trọng đạo. Tuy nhiên, những giá trị đó đang bị đe dọa nghiêm trọng do não trạng duy vật và hưởng thụ, tính cục bộ và óc địa phương hẹp hòi, thói gian dối và lừa đảo, nạn bạo hành. Điều đáng lo ngại hơn cả là phẩm chất giáo dục. Sứ mệnh của giáo dục là đào tạo cho xã hội những con người liêm chính và có tinh thần trách nhiệm. Biết phát huy việc học hỏi và suy tư với óc phê phán cũng như khảo cứu cách sáng tạo. Trong thực tế, hiện trạng giáo dục tại Việt Nam khiến nhiều người lo ngại. Một số giáo viên chưa thể hiện được chức năng nhà giáo đích thực. Môi trường học đường bị ô nhiễm do bệnh thành tích, thương mại hóa. Nền giáo dục tại Việt Nam đang cần đến một triết lý giáo dục nhân bản và toàn diện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 chương 1 Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của chương 1.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con khi sống tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu của làng. Vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cây đàn violon cũ kỹ được đem ra bán đấu giá. Người điều khiển cuộc bán đấu giá cũng là chủ của cây đàn lên tiếng. Ai sẽ là người ra giá đầu tiên? Trong đám đông vang lên một tiếng nói, $1. Một giọng khác lại vang lên, $2. Cuộc trả giá vẫn tiếp tục, một giọng khác vang lên, $3. Người điều khiển hô to, $3 lần 1, $3 lần 2, $3 lần 3, và quyết định bán. Nhưng không, phía sau đám đông, một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, tiến lên phía trước cầm lấy chiếc đàn. Ông cẩn thận lau chùi sạch sẽ lớp bụi bám trên cây đàn. Tiếp tục, ông tỉ mỉ căng từng sợi dây đàn bị trùng. Sau khi hoàn tất công việc sửa sang lại cây đàn, ông điềm nhiên chơi một bản nhạc với những giai điệu lúc thì vui tươi thánh thót, lúc thì ngọt ngào du dương. Tiếng nhạc vừa dứt, tất cả mọi người trong đám đông đều trầm trồ vì quá ngạc nhiên với âm thanh tuyệt vời phát ra từ cây đàn. Người điều khiển cầm cây đàn lên và hô, cuộc đấu giá sẽ tiếp tục, ai sẽ là người cho giá? Từ đám đông, một tiếng nói dõng dạc vang lên, $1,000. Một giọng khác lại cướp lời, $2,000. Và một giọng khác nữa lại vang lên, $3,000. Người điều khiển hô, $3,000 lần 1, $3,000 lần 2, $3,000 lần 3. Và cuối cùng, cây đàn violon cũ kỹ đó được bán với giá $3,000. Quý vị và các bạn thân mến! Ban đầu, giá chiếc đàn cũ kỹ kia rẻ như bèo. Nhưng sau giờ, giá trị chiếc đàn đã tăng lên gấp ngàn lần như thế. Không nói, chúng ta đều biết, giá trị chiếc đàn được nâng lên là nhờ vào bàn tay tài ba của người đàn ông tóc hoa râm kia. Ông đã làm cho nó có thể tấu lên được những giai điệu mà không ai có thể nghĩ là nó hay đến thế. Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng giống như cây đàn cũ kỹ kia. Những mảng bụi của kém tin, kém cậy, kém yêu, của yếu đuối, của ích kỷ nhỏ nhen, của tham sân hận đã phủ lên cuộc đời của chúng ta. Những sợi dây đàn không căn nhiệt huyết dấn thân và phục vụ, không căn sức sống mãnh liệt, đã làm cho cây đàn của ta chẳng còn giá trị gì nữa. Nhưng khi ta dám để cho Thiên Chúa chạm tay vào cuộc đời của chúng ta, chính Ngài sẽ dọn dẹp những đám bụi kia cho ta, lên dây của cuộc đời ta, và chính Ngài cũng sẽ là người làm cho cuộc đời ta tấu lên được những giai khúc tuyệt diệu nhất. Nhiều lúc chúng ta kinh nghiệm được rằng, tự thân chúng ta, ý chí không giúp chúng ta biến đổi được. Ý chí có thể giúp ta ý thức và làm chủ được một số giới hạn trong khoảng thời gian nào đó. Nhưng muốn để được biến đổi từ bên trong, thì phải cần đến ân sủng. Chính Thánh Phaolô đã khẳng định với ta điều đó trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, đoạn 2, câu 8 đến câu 10 rằng, quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Những môn đệ nhát đảm sợ sệt kia đã trở nên kiên vững và khí phách trước cả sự sống và cả cái chết. Một Augustin phóng túng, một Ignacio vương giả, một Francisco giàu có, tất cả đã trở nên thánh thiện do ân sủng của Thiên Chúa. Một phút giây nào đó, Chúa đã ra tay. Thiên Chúa đã chạm đến cuộc đời của các ngài bằng những biến cố khác nhau, và sự tái sinh bắt đầu. Các ngài đã sống bằng con người mới, con người của ân sủng. Chắc chắn chúng ta sẽ thắc mắc, đâu phải ai ai trong cuộc đời cũng có những biến cố đổi đời vĩ đại như các thánh. Chẳng lẽ chúng ta khoanh tay, bó gối, ngồi chờ Chúa gửi cho ta những biến cố kinh thiên động địa đó hay sao? Thưa không, bổn phận của chúng ta cứ nỗ lực trồng, cứ nỗ lực tưới, nhưng Thiên Chúa sẽ là người làm cho nó mọc lên khi đúng thời, đúng tuổi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thi hành theo lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói với chúng con rằng, nếu chúng ta biết để cho Chúa Kitô bước vào cuộc sống của chúng ta không mất đi điều gì, không điều gì, tuyệt đối không, trong số những gì làm cho cuộc sống này được tự do, tốt đẹp và cao trọng hơn. Không, chỉ trong tình bằng hữu mà ta có với Ngài, thì cánh cửa sự sống mới được mở rộng ra. Chỉ trong tình bằng hữu này, tiềm năng lớn lao của sự hiện diện con người mới thực sự được tỏ lộ. Chỉ trong tình bằng hữu này, chúng ta mới cảm nghiệm được vẻ đẹp và sự giải thoát. Đừng sợ, Chúa Kitô, Ngài không lấy mất đi điều gì, và Ngài sẽ ban cho các con mọi thứ. Khi các con dâng mình cho Chúa, các con sẽ nhận lại được hàng trăm lần. Vâng, hãy mở rộng những cánh cửa cho Chúa Kitô, và các con sẽ tìm thấy sự sống thật. Amen.
Con sống đời con với tất cả tình yêu, vì Chúa đã ban cho đời con rất nhiều, mầu nhiệm tình yêu đã hiện thân giáng thế, là chính mẫu mực bước đường. đường đời trung thiên, vui sống vững hiền ước nguyện tình thiên thu. Sức sống đi vào nguồn nghiệp ông, Chúa là tất cả ở trong con, để cho con mang sức sống đi vào nguồn nghiệp ông, Chúa là tất cả ở trong con, để cho con mang sức sống đi vào nguồn nghiệp ông, Chúa là tất cả ở trong.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.